Chương 20 Tân binh Ngân Hạ La Phong chỉ to như một hạt bụi, lướt trong những sợi dây màu tím mênh mông, bay với tốc độ cực hạn đáng sợ. Tuy nói thể tích hắn trở nên rất nhỏ, nhưng chấn động gây ra từ tốc độ như vậy vẫn có thể thông qua thần lực mà cảm ứng phát hiện được. Trên bản chân thần chiến đấu với nhau cả một khoảng hồn thi ám địa, chấn động vô cùng hỗn loạn. Trừ phi là ai đến rất gần La Phong, nếu không sóng chấn động khi phi hành cũng rất nhỏ, căn bản không hấp dẫn sự chú ý. Ở đằng kia, La Phong nhanh chóng bay về phía thi thể chân thần, một thi thể dị thú chân thần đang nằm trong ao đầm khổng lồ, thi thể vài chục vạn km. Khi lấy vài chục vạn km, hơn phân nửa đều ngập dưới ao đầm, một bộ phận lộ ra bên ngoài. Khi La Phong nhanh chóng đến gần, có ba chân thần, cách thi thể dị thú chân thần khá gần. Đó là hai chân thần bộ lạc vây công một dị thú chân thần. Hả? Ba người đều tập trung vào chấn động tương đối nhỏ, căn cứ vào chấn động, trong nháy mắt, họ là tập trung vào đối tượng, pháp tắc chi chủ, họ ba đều thấy thân ảnh La Phong nhỏ bé, như một hạt bụi. Lúc trước có một pháp tắc chi chủ, trong thi thể cường giả Cửu Yên Trạch, trong thi thể, khẳng định là nhận nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ quân đội rất khó, nhưng dám đoạt thi thể cường giả Cửu Yên Trạch ta, đúng là đáng chết. Hai chân thần bộ lạc, một chân thần dị thú, trong nháy mắt đã ngưng chiến. Thời gian đằng đẵng, hai thế lực lớn Cửu Yên Trạch và Huyễn Dục Sơn vốn là hàng xóm thường xuyên chiến đấu, nhưng loại chiến đấu này, ngoại trừ một bộ phận vì ích lợi, kỳ thật cũng là để tu luyện pháp tắc chi chủ. Do đó ngoại trừ các pháp tắc chi chủ giết chóc điên cuồng, còn như chân thần, thậm chí hư không chân thần đều rất khống chế. Mỗi lần giao chiến đều chỉ có chân thần hơi yếu bị giết. Những chân thần chính thức trải qua quân đội tôi luyện rất ít khi chết. Mọi người cũng có chung nhận thức, việc thi thể chân thần chết bị trộn đi làm chí lợi phẩm, lại làm các chân thần còn sống không thể chịu được. Ba luồng hào quang đảo qua ba vòng cung chói mắt, chặn lấy La Phong, rào, một luồng tàn ảnh như cầu vồng, oanh kích thẳng vào hạt bụi nhỏ bé, bị phát hiện rồi. La Phong nhìn thoáng qua ba lưu quang bay tới, nhưng vẻn vẹn chỉ là ba chân thần. Không ăn thua gì, bành, ba tàn ảnh quét đến, đã không thể che giấu nữa, vậy cũng bất tất phải che giấu. Thân thể La Phong tăng vọt, nhanh chóng tăng vọt tới 10 vạn ký lượng cấp chân thần gần đó. Bên ngoài chiến trường cấp chân thần gần đó, đội trưởng dẫn đầu đám quân sĩ liên tục cảnh giác quan kháng chiến trường cấp chân thần. Trong số họ có rất nhiều quân sĩ đặt sự chú ý vào thi thể chân thần của phe Cửu Yên Trạch, có người muốn đoạt thi thể kia. Kìa, đột nhiên có tên quân sĩ truyền âm hô, nhất thời đám người ai nấy đều nhìn lại. Đúng thật, đội trưởng ha ha cười nói, chư vị thấy chưa, đi đoạt thi thể ai cũng rất cẩn thận, nhìn trong nháy mắt đã bị ba chân thần ngăn trở. Vì sao? Bởi vì đội trưởng các ngươi lúc trước đã đoạt thi thể một lần, họ đã cảnh giác rồi. Nếu các ngươi đi, các ngươi cũng sẽ bị ba chân thần vây công. Nếu trong thời gian cực ngắn mà trốn không thoát, sẽ có 5 vị, 7 vị thậm chí 10 vị chân thần vây công. Các quân sĩ khác, đặc biệt là những người chuẩn bị liều một phen, nhất thời ai cũng sợ hãi. Nhìn xem, là tên gia hỏa tự đại nào thế, là Khố Pháp, là Ngư La, đội trưởng thông đông vạn phần. Khẳng định là tên ngu Ngư La, nhất thời có quân sĩ nói, ở nơi rất xa, thân thể La Phong tăng vọt hiện ra. Lạ lạ, nhất thời ai nấy đều kinh ngạc nhìn khuôn mặt La Phong. Là tân binh, tên là Ngân Hạ, hắn cũng dám đi đoạt thi thể, dám học đội trưởng, ai nấy đều kinh ngạc vạn phần. Hắn chết chắc rồi, đội trưởng lạnh lùng nói, đội trưởng hiểu rõ tình thế mà tân binh Ngân Hạ gặp phải ác liệt như thế nào. Mặc dù bản thân hắn dưới tình huống cỡ đó, cũng phải xuất ra bảo vật dòng cơ giới quý nhất của hắn, bằng vào bảo vật dòng cơ giới phát huy chiến lực siêu cường mới có thể chạy thoát. Chết chắc rồi, xem hắn chết như thế nào. Cả đám lính nhìn chằm chằm vào đó, họ cũng chẳng hề co chút giao tình nào với tân binh mới, chỉ thấy thân thể La Phong tan vọt, hai tay một tay cầm chui đao một tay cầm chui đao, ngăn trở tam sắc quang mang, hơn nữa còn dựa vào lực đánh, đảo qua một luồng vòng cung, dùng tốc độ nhanh hơn phóng về phía thi thể chân thần. Mượn lực không tệ, có thể mượn lực từ chân thần công kích, không hổ là có thể vào được mãn hạ quân chúng ta. Những quân sĩ đều gật đầu truyền âm tán dương với nhau, mượn lực nhìn như đơn giản, nhưng họ cũng phải trải qua không ít tôi luyện mới có thể nắm giữ được. Đội trưởng gật đầu, tân binh này đúng là không tệ. Chỉ tiếc một điều là vừa tới đã gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn đáng tiếc. Ba vị chân thần vừa tới, dựa theo tốc độ, tân binh đó e rằng không kịp tới thi thể chân thần rồi. Họ tiếp tục nhìn, xa xa, La Phong vẫn tiếp tục nhắm phía thi thể chân thần. Ba chân thần vô cùng phẫn nộ, cũng xông vào, chết chắc rồi. Thật đáng tiếc, ai nấy đều cố ý cảm thán. Thật, đội trưởng vừa mở lời, lại như chẳng hỏng, trợn tròn mắt, không nói được một tiếng nào, kinh ngạc nhìn ra xa, tất cả đội viên khác cũng kinh ngạc nhìn theo. Nơi đó một cảnh khó tin, một cảnh đáng sợ đang xảy ra. Xoát, 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 một tay cầm đao, đao như áo ảnh thân theo đao đi nhất, thời cả người cũng biến thành áo ảnh, tựa như hóa thành một thanh đao ảnh vừa khổng lồ vừa quý mỹ vô cùng. Giết ba chân thần liên hợp vây công, đao ảnh mơ hồ ẩn hiện không chừng, mấy lần đụng chạm giao thủ với họ, rồi trong nháy mắt từ vòng vây của tam đại chân thần nhanh chóng lao ra ngoài. La Phong tu luyện trên 800 vạn kỷ nguyên. Đây là một trong hai thu hoạch có tính trợ giúp lớn nhất đối với thực lực của hắn. Thân pháp né tránh cận chiến lưu kiếm, sinh pháp né tránh cận chiến lưu kiếm. 18 quân sĩ, kể cả đội trưởng, ai nấy đều dại ra nhìn cảnh này. Có thể nói một cảnh không thể tưởng tượng được đã xảy ra, một pháp tắc chi chủ lại dễ dàng né tránh chạy thoát khỏi ba chân thần vây công. Mặc dù họ đã trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ, thậm chí trải qua nhiệm vụ luân hồi, nhưng với đội trưởng, hắn cũng biết hắn không thể dễ dàng đào thoát khỏi ba chân thần vây công. Đây là khả năng cận chiến né tránh biến ảo đáng sợ như thế nào chứ? Hai người các ngươi báo tên ra, nói về sở trường của các ngươi. Ta, một hách, ta sở trường, ta sở trường, ta sở trường, ta sở trường, à, ta thần thể rất to, thân thể ta dài trên 100 vạn km, ta, ngân hà, thực lực mạnh hơn một hách một chút, né tránh cận chiến cũng lợi hại hơn một chút. Trong đầu đội trưởng lúc này hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp và đối thoại với tân binh Ngân Hạ. Thà, lợi hại một chút, cái gì gọi là lợi hại một chút? Trong lòng đội trưởng rung động, ta đã thấy rất nhiều pháp tắc chi chủ, không có một ai có kỹ năng cận chiến né tránh đáng sợ như vậy. Hắn làm sao biết được là phòng có truyền thừa không gian? Như vậy, truyền thừa không gian chính là một nơi để bồi dưỡng các thế hệ người nhận truyền thừa của đoạn Đông Hà nhất mạch. Bên trong ngoại trừ không gian thời gian giả tốt để tu luyện, còn có không gian giả định chuyên môn thí luyện chiến đấu giúp thực lực tăng lên. Trong không gian giả định có 282 đối thủ, cũng có cả các thế hệ đoạn Đông Hạ. Trong đó đối thủ mạnh nhất tự nhiên là tổ sư đời thứ ba. La Phong trong thời gian 800 vạn kỷ nguyên đó, thu hoạch về đao pháp kỳ thật lại nhỏ nhất. Dù sao các thế hệ đoạn Đông Hạ, việc sáng chế ra cấp 7 đỉnh cũng chỉ là một bộ phận đao pháp mà thôi. La Phong trên cơ sở đao pháp cấp 6 đỉnh cao niết bàn tân sinh, tiến bộ một bước nhỏ, sáng chế ra một đao pháp cấp 7 thủy hỏa ánh sáng. Việc này cũng chỉ giúp thực lực La Phong tăng lên vừa phải, chỉ có thể xem như một trong rất nhiều những thu hoạch trong 800 vạn kỷ nguyên thôi. Hắn có hai đại thu hoạch mạnh nhất, một trong số đó là thân pháp cận chiến lưu kim. Vì đao pháp rất khó tăng lên, La Phong liền bắt đầu nghiên cứu thân pháp né tránh cận chiến. Hắn còn thường xuyên tiến hành giao chiến với rất nhiều đối thủ giả định trong không gian giả định, thậm chí còn giao chiến với cả tổ sư đời thứ ba. Đáng tiếc, tổ sư đời thứ ba vẹn vẹn chỉ áp chế ở mức thần lực pháp tắc chi chủ, cũng dễ dàng giày xéo miễu sát La Phong. Dù sao, mức độ huyền diệu của thi triển công kích của tổ sư đời thứ ba đã đứng ở đỉnh cao văn minh viễn cổ rồi. Dưới loại tôi luyện như vậy, rút ra từ kinh nghiệm của các thế hệ, còn có rất nhiều bí pháp tinh diệu để tham khảo. Cuối cùng, La Phong sáng chế ra lưu kim, hàng loạt truyền thừa bí pháp siêu cấp, cường giả không gian giả định tu luyện, bản thân nhận thức, nhiều thứ kết hợp mới có được một bộ thân pháp như vậy. Thiếu một là không thể có được. 18 quân sĩ bọn đội trưởng rơi vào một loại trạng thái kinh ngạc. Nhìn tất cả những gì phát sinh, tân binh Ngân Hạ đầu tiên là dùng thân pháp né tránh cận chiến khó tưởng tượng nổi, dễ dàng xông ra khỏi ba chân thần vây quanh, lão đến thẳng bên cạnh thi thể chân thần. Trong nháy mắt đã thu thi thể chân thần đi. Sau đó hắn nhằm thẳng về phía lộ tuyến khác, thân ảnh thấp thoáng, tự như một thanh chiến đao khổng lồ, nhanh chóng xe gió lướt đi, thậm chí có khác hai vị chân thần ngăn trở, cũng bị năng lực biến hướng, biến ảo đáng sợ, dễ dàng, bỏ rơi, vèo, 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 trong bụi cỏ dây màu tím, tân binh Ngân Hạ đã tiến thẳng vào trong, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Điên cuồng, quá, quá mạnh, sao có thể có được thân pháp lợi hại như vậy? Các quân sĩ kinh ngạc giải ra, nếu hai thế lực lớn hỗn chiến, với năng lực né tránh cận chiến, các pháp ti chủ khác hỗn chiến rồi chết sạch, e rằng dù chân thần cũng chết hơn phân nữa, cũng không đến lượt hắn. Hai nấy đều sững sờ, đội trưởng cũng sững sờ. Hắn trải qua nhiều tôi luyện như vậy, tự nhận rằng ở cấp độ pháp tắc chi chủ tuyệt đối đứng trên đỉnh cao. Mặc dù phóng tầm mắt ra cả đông quân, dè rằng cũng chỉ có mấy người biến thái mới có thể mạnh hơn hắn một chút, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến có pháp tắc chi chủ có thể đạt tới mức đáng sợ như vậy về mặt cận chiến. Nếu không dựa vào bảo vật dòng cơ giới đối chiến công bình với hắn, ta sẽ bị hắn chơi chết. Đội trưởng vừa nghĩ tới cảnh giao chiến với tân binh Ngân Hà, không khỏi nghĩ mà sợ. Đương nhiên chiến đấu sinh tử, binh khí, bảo vật dòng cơ giới cũng là một bộ phận của thực lực. Bằng vào bảo vật dòng cơ giới, thực lực ta sẽ tăng vọt. Lại vừa phản khắc chí hắn, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Đội trưởng lúc này mới bình tâm, một vài bảo vật dòng cơ giới cường đại, thậm chí có thể làm cho thực lực cường giả lập tức tăng vọt một bước dài.